Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vào cái điều giới thứ 20, đó là giới không phóng sanh. Thì đối với điều giới này, nếu như mà chúng ta thọ trì chỉ tam quy ngũ giới thì chúng ta chỉ không sát sanh là được rồi. Thật ra đối với tam quy ngũ giới, Đức Phật chỉ cấm người Phật tử chúng ta là không được sát nhân. Còn mình thọ về bát quan trai giới hay là những cái cấp độ giới khác thì có thể mình giữ cái điều giới là không phóng sinh. Nhưng mà ở Bồ Tát giới thì Đức Phật cho nâng cái trình độ của chúng ta lên ở một cái bậc cao hơn. Đó là Đức Phật khuyến khích hàng Phật tử chúng ta phải phóng sinh. Nhưng mà phóng sinh ở đây nó không có cái nghĩa giống như là phóng sinh thông thường mình hay nghĩ. Mình hay nghĩ phóng sinh nghĩa là mình mua những con chiên, mua những con cá, mua những con vật và nó sắp bị chết thì chúng ta mua để thả, rồi đó là phóng sinh. Thì nếu như cái hiểu đó là cái hiểu của những người ở cái trình độ thông thường mà, nghĩa là vẫn là ở phóng sinh vẫn nằm trong tinh thần của Bồ Tát, nhưng mà với cái hiểu là phóng sinh để giải phóng cho các con vật được thoát khỏi cái sự chết, thì đó là một cái tầng bậc thấp nhất của phóng sinh. Còn hôm nay chúng tôi sẽ là nâng chúng ta lên ở một cái tầng cao, đó là trên tinh thần của Bồ Tát. Bổ niệm của Bồ Tát là cứu độ tất cả những chúng sinh bị khổ nạn. Do vậy thì khi thấy chúng sinh đau khổ thì phải phát tâm Bồ Đề. Chính vì thế một vị Phật tử mà phát tâm thọ trì với Pháp Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng phải là cứu độ chúng sinh. Nơi bậc hành hạnh Bồ Tát là phải lấy tâm từ bi làm nền tảng căn bản, nên trông thấy cảnh khổ thì chúng ta phải lo mà cứu giúp. Đức Phật dạy nếu là một vị Phật tử đã thọ giới Bồ Tát, trong lúc thực hành lục độ vạn hạnh, nhân vì lấy tâm từ bi làm cơ bản nên cần phải thường làm việc phóng sinh. Phóng sinh nghĩa là đối với tất cả chúng sinh sắp chết phải dùng phương tiện cứu hộ một cách hiệu quả, đừng để chúng sinh chịu cái sự thống khổ như là các cổ nhổ lông. Thì chúng ta biết là những sinh mạng của các loài chúng sinh có đủ cái tình thức, cái tâm thức hoạt động, nên bất cứ cái loại nào dù là cao cấp hay là hạ cấp đều mong muốn mình được tồn tại mãi mãi. Nếu như chúng ta mình xét là mình ở loài người là một chúng sinh cấp cao, thì mình thấy cái loài động vật khác như là loài chó, mình thấy làm chó rất khổ, mình thấy làm chân làm bò rất khổ, nhưng mà câu bò nó cảm thấy là nó thương như thế là nó cũng đã tốt rồi. Nó thấy những loài rộng rỉ, những loài mà cái thân hình thấp kém hơn nó thấy khổ hơn nó. Nhưng mà tất cả chúng sinh khi mà họ thân thì mặc dù ở tầng cấp cao như là loài người hay là một cái loài chúng sinh với thân hình mà xấu xí thấp kém nhất, thì tất cả mọi loài cũng đều mong cho mình có được cái mạng sống lâu dài. Giống như con người chúng ta, nếu những lúc chúng ta đau, chúng ta bệnh, nó rất là khổ. Cái sự đau, sự bệnh, cái sự hành hạ, cái cơ thể, cái xác thân này nó rất khổ. Nhưng mà chúng ta cũng là muốn bám, muốn trụ vào cái thân, không muốn xả bỏ. Nghĩa là càng trụ lâu thì chúng ta càng khổ đau nhiều. Nhưng mà mình cũng không muốn từ bỏ cái thân xác này. Cũng giống như thế, những loài chúng sinh khác, ví dụ như con kiến, con muỗi, mặc dù nó biết là nó mang cái thân thấp kém nhất, nhưng mà nó vẫn không từ bỏ cái mạng sống, cái sự duy trì cái mạng sống của nó. Là bất cứ một cái loài vật nào nó cũng muốn là nó có được một cái mạng sống nó trường tồn, nó lâu dài hơn. Do đó là loài vật nào cũng là muốn kéo dài sự sống và sợ cái chết đến với mình, mặc dù cái chết đó có thể là giải thoát cho loài đó. Nhưng mà loài đó nó không biết là như thế nó sẽ được giải thoát, như thế là tốt cho nó. Hoặc là loài người chúng ta cũng giống như thế, những lúc mà cơn bệnh đau nó hành hạ đại xác, bây giờ sống thì không thể nào mà kéo được cái sức khỏe của mình để mình trở lại sinh hoạt bình thường giống như bao người khác. Mình chỉ nằm sống đời sống thực vật hoặc nằm với cơn đau hành hạ đại xác, nhưng mà mình vẫn không muốn cắt đứt sự sống ngay lúc đó. Đó là cái tâm niệm chung của tất cả các loài. Thì vì biết được cái tâm niệm này, do đó là Đức Phật khuyên Phật tử chúng ta thì nên có cái tâm mà thương yêu tất cả các loài. Do đó thấy chúng sinh mà sắp bị giết hại phải là tận tâm tìm phương tiện để cứu giúp. Đó là cái điều giới Đức Phật dạy trong hàng Phật tử họ Bồ Tát giới. Chúng ta đọc văn của điều giới: nếu Phật tử vì tâm từ bi mà thực hành việc phóng sinh, tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta, từ nhiều đời ta từ đó mà họ sanh, thế nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ ta. Nếu giết chúng sinh để ăn thịt chính là giết cha mẹ ta, cũng là giết thân phụ của ta. Tất cả đất nước là thân trước của ta, tất cả lửa gió là bổn thể của ta. Thế nên phải thường làm việc phóng sinh và khuyên bảo người làm. Nếu thấy người đời sát hại chúng sinh, nên tìm cách giải cứu chúng sinh thoát khỏi nạn khổ, thường đem giới Bồ Tát dạy dạy để cứu độ chúng sinh. Nếu ngài cha mẹ anh em móc nên thịnh pháp sư giảng kinh luật giới Bồ Tát, người bất kia nhờ phước đức đó được thấy chư Phật phát sinh về cõi trời, cõi người. trước chẳng như thế Phật tử này phạm sinh có tội. Chúng ta thấy là Đức Phật dạy, dạy nó rất là rộng, nó rất là cao, chứ không phải là phóng sinh chỉ là thấy những con vật mà nó sắp bị người ta giết hại mà mua nó mà giải thoát cho nó thôi. Mà cái phóng sinh của Đức Phật dạy chúng ta cho thấy chúng ta phải quán tất cả nam tử trên thế gian này là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta, nghĩa là tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, tất cả đất nước đều là thân trước, đều là bổn thể của ta. Nghĩa là mình phải quán tất cả, mình làm sao mình cái việc phóng sinh của mình với cái tâm niệm như thế mới đúng cái tinh thần của Bồ Tát. Như vậy thì Đức Phật dạy cái câu đầu tiên, nếu Phật tử vì tâm từ bi mà thực hành việc phóng sinh, nghĩa là vì cái tâm từ bi mà thực hành việc phóng sinh. Vậy từ bi là gì? Từ bi được định nghĩa rằng từ ngăn giữ chúng sinh chi lạc, đi ngăn bạc chúng sinh chi khổ. Nghĩa là từ là mang vui, mang niềm vui đến cho mọi người. Còn bi là đồng cảm nỗi khổ, thương xót chúng sinh, hay là cứu khổ tất cả chúng sinh. Như vậy thì mình mang niềm vui cho mọi người và cứu tất cả nỗi khổ chúng sinh, đó chính là thực hành tâm từ bi. Vậy thì từ bi có nghĩa là hay đem niềm vui đến cho mọi người và cứu độ tất cả nỗi khổ của chúng sinh. Ở đây chúng ta thường hay nói rằng mình phát tội tâm từ bi. Như vậy cái từ bi của mình phát tội đó nó đúng với tinh thần ý nghĩa của từ chữ từ bi này chưa? Từ năng giữ chúng sanh chi lạc, đi năng bạc chúng sanh chi khổ. Cố gắng học một hai câu này là mình phải thể hiện làm sao mà mình đem niềm vui đến cho mọi người và cứu tất cả nỗi khổ của mọi người, của mọi loài chúng sinh. Từ bi ở đây được chia làm ba phần. Một là sanh duyên từ, hai là pháp duyên từ, và ba là vô duyên từ. Chúng ta ở đây, chúng ta mà thực hành được sanh duyên từ, đó là một cái điều rất là đúng. Sanh duyên từ ba bậc chúng ta chỉ thực hành được một bậc thôi là quý lắm rồi. Sanh duyên từ nghĩa là đây là chỉ cho cái bậc phàm phu, bậc hữu học, nghĩa là dùng tâm từ bi quán sát tất cả chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ, chị em, con cháu của mình để tìm cách cứu khổ. Đó là cái bậc thấp nhất của tâm từ bi. Mình quán làm sao mà tất cả chúng sinh trong lục đạo này đều là cha mẹ, anh chị em của mình. Mình mang niềm vui, mình cứu những nỗi khổ đến tất cả chúng sinh trong lục đạo. Cái đó là cách thông nhất chúng ta làm được luôn. Chưa khó lắm. Hiện tại bản thân mình cũng chưa gọi được cái tâm từ bi đối với bản thân mình. Nói chi đến là trong gia đình đồng thân quyến thuộc hiện tại của chúng ta. Còn ở đây Đức Phật dạy cái tầm nhìn, cái sự mở rộng của chúng ta là tất cả chúng sinh trong lục đạo. Đó là mới vừa cái cấp bậc thấp nhất mà không? Đó là sanh duyên tử, là nhìn thấy cái nỗi khổ của tất cả chúng sinh. Mình nhìn thấy đó để mình phát khởi lên cái tâm tự. Còn bậc thứ hai đó là pháp duyên từ. Đây là chỉ cho bậc vô học A-la-hán và bậc Bồ-Tát từ sơ địa trở lên. Giác ngộ, chân lý, các pháp là vô ngã mà khởi cái lòng đại bi. Đó là cái bậc thứ hai chúng ta chưa có nói đến. Còn bậc thứ ba là vô duyên từ, nghĩa là lòng từ bi tuyệt đối bình đẳng. Cái lòng từ bi này chỉ có Đức Phật mới có. Còn hàng mà thọ giới Bồ Tát, thân hành hạnh Bồ Tát như chúng ta chỉ mới có tiếp cận là cái bậc thứ nhất của cái tâm từ bi mà thôi. Đó là chúng ta chỉ mới có sanh duyên từ, nhưng mà được một phần trăm, một phần ngàn của sanh duyên từ là quý vị. Bởi vì xem quán sát tất cả chúng sinh trong lục đạo này là những người thân của mình để mình cứu khổ thanh dung. Hiện tại trong cái thân của mình có buồn, mỗi vui, mỗi khổ, bản thân mình chưa cứu độ được mình thì làm sao cứu độ được tất cả. Do đó khởi tâm tự đầu đi, mình phải thương mình làm sao cho mình từng khổ nữa, mình mới thể hiện cái tâm từ bi thương bản thân mình trước tiên. Nhưng mà chúng ta đây có ai nói mình không khổ không? Có ai dám nói là mình không buồn không khổ? Cho nên đầu tiên cứu những cái nỗi khổ, ban cái niềm vui đến cho mình trước tiên. Mà muốn mà không còn khổ, muốn được vui, chúng ta phải làm gì? Phải thực hành theo lời Phật dạy, rồi sau đó mình mới là quán sát tất cả chúng sinh, mình mới đem cái niềm vui đó đến với tất cả những đời chúng sinh khác. Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy là tâm từ bi có 12 điều lợi ích. Một là phước đức thường theo bên mình. Hai là nằm ngủ được an ổn. Ba là lúc thức cũng được an ổn. Thứ tư là lúc ngủ không thấy những điềm ác mộng. Thứ năm là chư thiên thường ủng hộ. Thứ sáu là mọi người đều mến thương. Thứ bảy là không bị tất cả thú độc làm hại. Tám là không bị đau binh làm hại. Chín là không bị chết vì nạn nước. Mười là không bị chết về nạn lửa. Mười một là ở nơi nào cũng được nhiều lợi ích. 12 là khi xả thân được sinh lên cõi trời phạm thiên. Đây là 12 cái điều lợi ích thông qua cái tâm từ bi. Nếu như chúng ta phát khởi được tâm từ, phát khởi được tâm từ, mình sẽ đạt được 12 điều này. Thì những điều này mình về mình suy nghĩ, chúng ta không có thời gian nào rồi. Bởi vì cái nội dung hôm nay của chúng ta nó rất là đặc biệt, nó rất là cao, chúng tôi sẽ là nói tiếp. Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Từ nhiều đời ta từ đó mà họ sinh. Thế nên chúng sinh trong sáu đường là cha mẹ ta. Nếu giết chúng sinh để ăn thịt chính là giết cha mẹ ta, cũng là giết thân phụ của ta. Chúng ta nhớ mình đọc kinh Báo Hiếu, Đức Phật có dạy. Đức Phật là cái đại đóng xương khôn. Ngày nay hỏi Đức Phật nói thế nào? Nghĩa là Đức Phật đã từng đi lại đóng xương khôn. Bởi vì trong cái đóng xương đó có thân cũ của Đức Phật, cũng như là lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Đức Phật có. Đức Phật cũng từng dạy rằng: tao quán sát tất cả hữu tình trên thế gian này, ở trong trường giả lưu chuyển sanh tử đều làm, hoặc là cha, hoặc là mẹ, hoặc là anh, hoặc là chị, hoặc là em, hoặc là vị phạm sư, hay là thân giáo sư, hay là các bậc tôn đức, tôn trọng, tôn kính lẫn nhau. Lời Phật dạy trên nói theo luật nhân quả thì tất cả hữu tình từ vô thị trở lại đức thân kiện kiện làm cha mẹ lẫn nhau. Trong kinh có ghi lại câu chuyện thời Phật còn tại thế. Một hôm Đức Phật ở thành Xá Vệ, Đức Phật đến nhà của một vị trưởng giả. Vị này nổi tiếng là keo kiệt. Hôm đó vị trưởng giả trong gia đình có làm một con gà, rồi làm thịt cho cả gia đình ngồi quây quần bên cái bàn cơm. Đức Phật thấy nhân viên nó thích hợp, Đức Phật mới giả là một cái vị sa môn mang bình bát đến thất thực trước cái gia đình này. Thì cái ông trưởng giả cùng với người vợ, hai vợ chồng rất là thương yêu một cái cậu con gà và làm con gà. Thì trong bữa tiệc đó, cứ hai vợ chồng mà xé những cái miếng thịt gà để đút cho người con trai của yêu dấu của mình. Lúc bây giờ Đức Phật giả là một vị sa môn mang bình bát đến thất thực ở trước cửa, thì vị này hoàn toàn là không có cái tâm từ bi, không có khởi lên cái lòng mà tôn kính bậc sa môn, mà cái tâm keo kiệt của vị này từ đời cha cho đến đời này, đời cái vị này vẫn là như thế. Rồi vị đó tìm mọi cách để đuổi vị sa môn, nói là ông là người không biết hổ thẹn, Ông là người mà đến đây cất thật mà tôi không cho, không bố thấy miếng nào, thì ông vẫn là đứng ngay trước cửa như thế. Đức Phật là giả ra hình tướng vì sao không? Đức Phật nói không? Ông mới là người không biết hộ này. Cái gì kia nghe câu đó rất là Đức rất nóng giận lên, hỏi tại sao nóng luôn như thế. Bây giờ ông mới là người không biết hộ này, bởi vì gia đình chúng tôi đang trên cái bữa ăn như thế này, ông mang mình ra ăn xin mà chúng tôi không cho, thì ông phải tự biết mà mang đi ra ăn. Tại sao cứ đứng hoàng như thế mà nói là tôi là người không biết một thề? Thì Đức Phật mới nói, ông từng cưới mẹ ông để làm vợ, rồi ông là giết cha ông để ăn thịt, và ông là người nuôi phù quán ở trong nhà. Cái gì kia lại là nóng giận hơn, ông là người có bậy bạ gì như thế? Đức Phật mới kể lại câu chuyện thời quá khứ. Kể câu chuyện này quá khứ, cái vị dưỡng giả này vẫn không tin. Đức Phật dùng thần thông cho vị này thấy những cái việc xảy ra trong thiền viện, vị này mới tin. Nghĩa là cha của vị dưỡng giả trước kia là một cái người rất là keo kiệt, rất keo kiệt, cho nên là sau khi chết mới đầu thai lại làm con gà. Còn mẹ của cái vị dưỡng giả này thì là người mà rất là yêu cái đứa con trai của mình. Nó là vừa sinh đứa con trai chưa được bao lâu thì người mẹ mất. Vì cái tâm lý ái của người mẹ đối với đứa con, do đó là người mẹ sau khi mất sát sanh trở lại, và sau đó chính là người mà đã làm vợ. Nghĩa là cái vị dưỡng giả này cưới mẹ làm vợ, rồi giết cha để ăn thịt, nuôi tù quán trong nhà. Nghĩa là Đức Phật kể về 500 năm, 500 kiếp về trước. Vị dưỡng giả này là một vị thương buôn. Lúc bây giờ cái đoàn thương buôn bị tấp vào nước của quỷ La Sát. Cái đứa con trai của cái vị này chính là quỷ La Sát. Quỷ La Sát, và sau khi bị cái vị mà thương buôn này mà giết cái tên quỷ La Sát đó, thì quỷ La Sát đó do, nghĩa là đó là 500 kiếp về trước, thì sau này thì nhờ cái phước đức của cái loài quỷ La Sát đó, kiếp này nó được làm người, được làm người, nó sinh vào trong gia đình của ông để mà nó báo thù. Do đó hiện tại thì ông đang nuôi, hai vợ chồng đang rất là thương, rất là kính cái đứa con này, lo chăm sóc cho nó. Nhưng mà sau này khi nào hội đủ nhân duyên thích hợp thì chính đứa con này nó sẽ giết lại người cha của nó để báo thù. Nó đã sinh trong gia đình này để nó báo thù, chứ không phải là một người mà từng thương yêu như thế này. Nghĩa là Đức Phật dùng cái thần thông cho vị thượng giả quan sát lại những cái tiền kiếp về trước, và sau khi nhìn thấy cái sự việc như thế thì vị thượng giả mới là phát tâm quy y Tam Bảo, đảnh lễ Đức Phật và xin Đức Phật nhận làm đệ tử. Thì kể câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng là trong vô thị kiếp về trước, chúng ta từng làm là cha mẹ được thân quý thuộc của nhau. Chúng ta nếu để ý mà thấy trong những người con của chúng ta, và là những người mà chúng ta chứng kiến, chúng ta thấy rằng có những gia đình có những cái đứa con rất ngoan, rất hiền, nó đã làm bao nhiêu tiền nó cứ mang về cho cha cho mẹ, hoàn toàn nó không dám xài. Còn có những đứa con thì nó chỉ biết xài tiền chứ không biết làm một cái việc gì cả. Nó là có đứa con nó đến để là nó đòi tiền mình, có đứa nó đến để nó trả nợ mình, có đứa nó đến để là nó chờ cơ hội nó báo thù của ta. Trong vô thị kiếp luân hồi, chúng ta làm sao biết được người nào là như thế nào đối với chúng ta? Do đó chỉ có chúng ta là xóa bỏ mọi hận thù. Chúng ta dùng cái tâm từ bi xóa bỏ hận thù, chúng ta tu tập, chúng ta khởi lên cái tâm mà thương yêu cứu giúp tất cả các đời, chỉ có cái lòng từ bi đó mới quả nhận được.